Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Science: The Endless Frontier, là một báo cáo chính sách khoa học kinh điển do Vannevar Bush soạn năm 1945, không phải tiểu thuyết hay hồi ký, mà là một văn bản có ảnh hưởng rất lớn đến cách Hoa Kỳ tổ chức và tài trợ cho nghiên cứu sau Thế chiến thứ hai. Cuốn sách trình bày lập luận rằng nghiên cứu cơ bản, nếu được nhà nước hỗ trợ bền vững, sẽ tạo ra nguồn tri thức mới, từ đó nuôi dưỡng đổi mới công nghiệp, tăng trưởng kinh tế và năng lực quốc phòng. Bush viết trong bối cảnh chiến tranh vừa kết thúc, khi chính phủ cần xác định vai trò của khoa học trong thời bình. Điểm quan trọng của tác phẩm là nó không chỉ mô tả tầm nhìn, mà còn đề xuất một mô hình hành động đặt nền tảng cho hệ thống tài trợ nghiên cứu liên bang và ảnh hưởng trực tiếp đến sự ra đời của National Science Foundation. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghiên cứu cơ bản là nền móng cho phát triển quốc gia, lập luận trung tâm của Science. The Endless Frontier là một quốc gia không thể chỉ dựa vào ứng dụng kỹ thuật hay nhập khẩu tri thức từ bên ngoài nếu muốn tiến lên lâu dài. Bush nhấn mạnh rằng nghiên cứu cơ bản tạo ra các phát hiện mới về tự nhiên và chính lớp tri thức này mới là nguồn gốc của công nghệ, sản phẩm và ngành nghề mới. Vì vậy, đầu tư vào khoa học không phải là khoản chi xa xỉ mà là điều kiện để duy trì năng lực cạnh tranh, tăng năng suất và củng cố an ninh quốc gia. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển khoa học từ vị trí phụ trợ sang vị trí chiến lược trong chính sách công. Tác phẩm cũng cho thấy Bush hiểu rõ mối liên hệ giữa tốc độ tiến bộ khoa học và sức mạnh kinh tế, một mối liên hệ mà ông xem là dài hạn, không thể đo bằng lợi ích trước mắt. Đây là lý do cuốn sách vẫn còn được nhắc đến như một nền tảng tư duy cho chính sách nghiên cứu hiện đại. Thứ hai, đề xuất hệ thống tài trợ liên bang cho đại học và phòng thí nghiệm độc lập. Một đóng góp thực tiễn rất lớn của cuốn sách là đề xuất nhà nước tiếp tục tài trợ cho nghiên cứu, đặc biệt thông qua các trường đại học và phòng thí nghiệm độc lập. Bush cho rằng môi trường học thuật là nơi thích hợp để nuôi dưỡng nghiên cứu cơ bản, vì ở đó có đội ngũ trí thức trẻ, có sự tự do học thuật và có khả năng đào tạo thế hệ khoa học mới. Mô hình này không chỉ nhằm tạo ra kết quả nghiên cứu mà còn tạo ra một chu trình bền vững giữa tài trợ, đào tạo và phát minh. Tác phẩm vì thế không dừng ở việc kêu gọi chi tiền cho khoa học, mà còn đề xuất cách phân bổ nguồn lực để hình thành một hệ sinh thái nghiên cứu. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều văn bản cổ vũ khoa học đơn thuần, vì nó hướng thẳng đến thiết kế thể chế. Trong lịch sử chính sách Mỹ, cách tiếp cận này đã góp phần đặt nền tảng cho mô hình tài trợ nghiên cứu công từ sau chiến tranh. Thứ ba, chuyển công nghệ thời chiến sang lợi ích dân sự, Science: The Endless Frontier cũng phản ánh mối quan tâm của Bush về việc biến thành tựu thời chiến thành giá trị thời bình. Ông nhìn thấy rằng, trong chiến tranh, chính phủ đã tạo ra một năng lực tổ chức nghiên cứu rất lớn, huy động khoa học gia, đại học và khu vực công nghiệp vào các mục tiêu quốc phòng. Theo Bush, sau chiến tranh, năng lực ấy không nên tan rã mà phải được chuyển hướng sang lợi ích dân sự để phục vụ y tế, công nghiệp, giao thông và đời sống kinh tế nói chung. Ý tưởng này rất quan trọng vì nó đặt nền cho quan hệ giữa nghiên cứu quân sự và đổi mới dân sự trong thế kỷ 20. Thay vì xem khoa học chiến tranh là một ngoại lệ, ông xem đó là bằng chứng rằng phối hợp quy mô lớn giữa nhà nước và khoa học có thể tạo ra kết quả nhanh chóng. Tuy vậy, mục tiêu cuối cùng không phải là quân sự hóa tri thức, mà là mở rộng lợi ích của tri thức cho toàn xã hội. Chính cách chuyển hóa này làm cho báo cáo trở thành một văn kiện chính sách có tính xây dựng cao. Thứ tư, tầm nhìn về phát triển nhân lực khoa học và chu trình đào tạo dài hạn. Một chủ đề quan trọng khác của cuốn sách là phát triển nhân lực khoa học chứ không chỉ phát triển công nghệ. Bush hiểu rằng nếu chỉ có thiết bị và kinh phí mà không có người được đào tạo bài bản thì hệ thống nghiên cứu sẽ không bền vững. Vì vậy, ông coi việc hỗ trợ đại học, khuyến khích nghiên cứu trong môi trường giáo dục và nuôi dưỡng tài năng trẻ là phần cốt lõi của chiến lược khoa học quốc gia. Lập luận này có ý nghĩa vì nó nhìn khoa học như một quá trình tích lũy nhiều thế hệ. Trong đó sinh viên hôm nay sẽ trở thành nhà nghiên cứu và người dẫn dắt của ngày mai. Tác phẩm vì thế gắn chính sách khoa học với chính sách giáo dục và phát triển con người. Đây cũng là một trong những lý do khiến nó có sức ảnh hưởng lâu dài. Vì các hệ thống khoa học mạnh thường không chỉ được đo bằng số bằng sáng chế hay ngân sách mà bằng độ sâu của nguồn nhân lực. Bush đã nhìn thấy rõ điều này từ rất sớm. Cuối cùng, ảnh hưởng lịch sử đối với việc hình thành National Science Foundation, giá trị lịch sử nổi bật của Science. The Endless Frontier nằm ở chỗ, nó không chỉ là một bài luận có sức thuyết phục, mà còn là văn bản đặt nền móng cho cấu trúc chính sách khoa học của Hoa Kỳ. Những ý tưởng trong báo cáo đã góp phần định hình mô hình tài trợ nghiên cứu liên bang và cuối cùng dẫn đến sự ra đời của National Science Foundation vào năm 1950. Điều này cho thấy tác phẩm không phải là một lời kêu gọi chung chung, mà là một bản thiết kế có sức sống thể chế rất mạnh. Từ góc nhìn hiện nay, cuốn sách đặc biệt ở chỗ nó kết hợp được tầm nhìn chiến lược với ngôn ngữ chính sách thực dụng. Nó không chỉ hỏi khoa học có ích gì, mà còn hỏi nhà nước phải làm gì để khoa học phát huy đúng vai trò. Chính vì vậy, tác phẩm được xem là một mốc khởi đầu của khoa học chính sách hiện đại ở Mỹ và vẫn được đọc để hiểu vì sao mô hình nghiên cứu công, đại học và đổi mới công nghệ có thể gắn kết với nhau trong một hệ thống dài hạn. Kết luận, Science: The Endless Frontier là cuốn sách nên đọc đối với những ai quan tâm đến chính sách khoa học, lịch sử công nghệ, quản trị đại học và vai trò của nhà nước trong đổi mới sáng tạo. Với độc giả làm trong nghiên cứu, giáo dục, hoạch định chính sách hay quản lý công, cuốn sách cung cấp một khung tư duy rất rõ về vì sao nghiên cứu cơ bản cần được đầu tư lâu dài và vì sao hệ sinh thái đại học có vai trò trung tâm trong phát triển quốc gia. Với độc giả phổ thông, giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ nó giúp hiểu cách khoa học đã trở thành một phần của cấu trúc quyền lực và tăng trưởng hiện đại. Điểm khiến sách nổi bật so với nhiều sách cùng chủ đề là nó không chỉ bàn luận về tầm quan trọng của khoa học, mà còn đưa ra một tầm nhìn thể chế cụ thể, có ảnh hưởng thực sự đến chính sách Hoa Kỳ sau chiến tranh. Đây là một văn bản nền tảng ngắn gọn, nhưng có sức tác động vượt xa độ dài của nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Vannevar Bush, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!